ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến đạo Phật, ngày nay huy hoàng đạo Phật, năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các thầy và các sư cô, chuyên đề chúng ta tiếp tục khảo cứu là thuật nói chuyện trước đám đông. Đây là phần mở rộng của chuyên đề vượt qua nỗi sợ hãi trước đám đông. Mục tiêu mà chúng ta khảo cứu bài này đó là làm thế nào khi chúng ta được thỉnh mời hoặc là tình nguyện để làm công việc chia sẻ các cái chân lý và đạo đức của Đức Phật trước một tập thể quần chúng xa lạ, chúng ta phải đạt được sự thành công. Theo nghiên cứu, 75% sự thành công của con người về các lĩnh vực phụ thuộc vào phần mềm soft skills, và chỉ có 25% tối đa lệ thuộc vào những kiến thức chuyên môn, tức là hard skills. Kỹ năng phần mềm á, là có thể huấn luyện được, tiếp thu được, thực tập được và trở thành được. Kỹ năng nói chuyện trước công chúng cũng là một trong những phần mềm mà việc tự đào luyện trên những nền tảng có kinh nghiệm sẽ giúp cho chúng ta trở thành là người thành đạt về phương diện diễn thuyết. Theo nghiên cứu của học giả Gallup vào năm 2001, có 40% có người sợ nói chuyện trước đám đông, và nó đứng cái sĩ số thứ nhì so với các nỗi sợ hãi còn lại. Đứng thứ nhất là sợ rắn trên năm châu lục của gần 200 quốc gia. Sợ rắn được xem là đứng đầu bảng, là trên 50%. Sau đó thì những nỗi sợ còn lại bao gồm là sợ độ cao, sợ chết, sợ tai nạn, sợ bị cô lập, vân vân. Và nỗi sợ nói chuyện trước đám đông không phải là chuyện dễ dàng vượt qua được đối với phần lớn những người thiếu kinh nghiệm và thiếu cái kỹ năng để vượt qua. Những biểu hiện như ở trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu, lần này thì chúng ta lại liệt kê chi tiết hơn, bao gồm là sự đỏ mặt, tía tai, người run lẩy bẩy, đổ mồ hôi hột, tay chân lạnh ngắt, thót tim, người đứng cứng đờ, muốn chết đứng, thất thần, vô hồn, hoặc là nói không lên lời. Mọi thứ được xem như là quên hết. Vượt qua sợ hãi trước đám đông sẽ giúp chúng ta dẫn đến sự thành công về chia sẻ những nội dung cần được phổ biến. Các vấn đề sau đây cần được lưu tâm. Một, La Mã làm chủ tâm lý trước đám đông. Tâm lý mà chúng ta cần làm chủ ở đây đó chính là cái phản cảm xúc mà vốn nó có thể nhấn chìm mình ở trong nỗi sợ hãi. Để khắc phục nó đó, chúng ta cần phải làm như sau. Một, nhỏ, học kinh nghiệm và luyện tập tại nhà. Trước nhất, chúng ta có thể học kinh nghiệm ở nhà hùng biện nổi tiếng thế giới là Cicerone. Ông là một người bị chứng bệnh nói lắp, nhưng lại thích được diễn thuyết cho quần chúng. Cho nên ông phải đối diện trước một cái mâu thuẫn nội tại lớn và phải nỗ lực để khắc phục được cái mâu thuẫn này. Cái thứ mà ông làm là gì? Tức là xem khán thính giả mà trong tương lai sẽ có cơ dịp lắng nghe mình chính là những viên đá, những viên sỏi thôi. Cho nên để tránh cái sự dòm ngó hay là phê bình chỉ trích của mọi người đó, ông tới một cái nơi vắng và đặt những viên đá, những viên sỏi lên một cái vị trí mà ông đang đứng có thể quan sát được và tập diễn tiếp một mình trước đá thôi. Cho đến lúc nào ông cảm thấy là đá đang nghe được, hiểu được, tâm đắc được, chấp nhận được, thì việc huấn luyện đó được xem là thành công. Và bằng cách làm này đó, ông đã trở thành là thiên tài hung biện trước công chúng. Tức là từ một người đó lắp trở thành một thiên tài, hoàn toàn lệ thuộc vào cái kỹ năng tự huấn luyện thôi. Và từ đó về sau đó, mỗi khi có mặt ở nhóm quần chúng nào, dầu là mấy chục ngàn người, mấy ngàn người, mấy trăm người hay là mấy người, thậm chí là trước quyên đồng quốc gia, ông ấy vẫn quan niệm đó, những người đang đối diện với mình đó, là đá, là sỏi thôi. Mà đá sỏi thì không có khả năng để phản biện, không có khả năng để bắt bẻ gây khó, thì có gì nữa để mà sợ nữa. Thì đó là một cái kinh nghiệm có thật. Và ông cũng là cha đẻ của Thục Hùng Biện trong thế kỷ 20. Một trong những cái kỹ năng tâm lý mà giới Hùng Biện thường dạy đó là dùng tự kỷ ám thị tích cực. Phật giáo chúng ta có một cái nội dung tương đương, đó là quán tưởng. Quán tưởng là nạp vào trong hiện thực một cái lượng năng lực để giúp cho nó trở nên mạnh hơn, dẫn đến cái hiệu quả và kết quả tốt hơn. Ví dụ như trong Thiếu Lâm Tự đó, để tạo ra một cái nội lực, nội công lớn đó, thì các võ sinh đó phải được thực tập. Khi đưa cái động tác đấm ra phía trước, nếu đo bằng máy nó tương đương là 5 newton thì người ta phải quán tưởng là 10 newton. Sau đó đó, một thời gian thì quán tưởng là 50 newton, sau đó là 500 newton, 5000 newton, vân vân. Thì bằng cách này đó, cũng với một cái đấm đó thôi, cái lực đấm này nó sẽ mạnh hơn. Và từ đó nếu huấn luyện thành công thì cũng một cái đấm thông thường có thể làm vỡ tường và làm vỡ tan các cái chướng ngại vật. Đó là kỹ năng, đó là tăng cường cái nỗ lực của cái cú đấm qua sự quán tưởng. Ở dân gian chúng ta cũng có cái câu chuyện tương tự. Một bà già nuôi heo, những chú heo nhỏ khoảng chừng 200-300 gram ký thôi. Bà quen ẩm nó lên, tắm nó, cho nó ăn, thì mỗi ngày nó lớn lên được vài trăm gram. Ở 1-2 tháng về sau thì nó lớn lên một lần 1 ký, 2 ký. Nhưng vì cái số lượng tăng trưởng đó là nó tăng dần đều, cho nên cái người tắm nó sẽ không có để ý đến. Do không để ý đến cho nên nó nhắc một con heo 30 ký lên dễ dàng, sau đó là 50 ký cũng lên dễ dàng, giống như là đang nhắc một con heo mấy trăm gram của vài tháng trước. Và bằng cái phương pháp quán tưởng đó, chúng ta có thể nhẩm những câu nói, nói chuyện trước quần chúng chứ là chuyện nhỏ, tôi dư sức làm, tôi còn làm chuyện gì nữa, cái chuyện này có gì đâu mà phải lo, chẳng sợ thằng Tây nào. Thực tế thằng Tây bị mình đánh te tua trong cái cuộc chiến Điện Biên Phủ mà làm gì phải sợ đó, phải không? Trung Quốc 66 lần xâm lăng Việt Nam rồi cuối cùng bị đánh bại, rút quân về nước trong nhục nhã thôi, chúng ta chẳng sợ thằng Trung Quốc nào. Bối cảnh Việt Nam mình nhắm câu đó thì nó sẽ hùng khí hơn. Thì bằng cách đó chúng ta sẽ khắc phục được nỗi sợ. Liên tập tại nhà có thể phát xuất từ cái thói quen là đọc thật lớn, đọc đến độ là chúng ta gần như thuộc lào cái nội dung mà mình vừa soạn. Đọc tới đọc lui, đọc xuôi đọc được, đọc thật là lớn, đọc chậm rãi, đọc có dấu nhấn câu chấm câu, thì tự động cái tự tin nó tăng trưởng dần. Và việc đọc này nó sẽ giúp cho mình nhớ rõ từng ý chính, ý phụ, vân vân, để chúng ta có thể lão luyện diễn đạt nó với cái cảm xúc rất chân thật mà mình gọi là muốn gửi gắm đến người nghe của mình. Về phương diện này thì chúng ta có thể tham khảo thêm Nick Vujicic, một chàng trai không chân không tay mới chào đời, đó là cha mẹ mặc cảm là muốn kết thúc mạng sống anh ấy rồi đó, là tình cờ đọc được một cái bài báo nói về những người tàn tật thành công bà ấy được lên trên có tinh thần. Và cái quyết định khôn ngoan của bà là gì? Cho con trai của mình nó từ nhỏ học ở trong một cái trường của những người lành lẹn tay chân, vốn phần lớn các gia đình không dám mạnh dạn như thế. Nick Vujicic những ngày đầu đến trường là muốn tự tử rồi, vì bị chúng bạn phân biệt đối xử, cô lập, nó biếm nhẹ, nó chọc tức, nó khinh thường. Anh ta khổ dữ lắm, tự hành hạ cảm xúc mình. Rồi anh ấy là sáng suốt hơn, biến cái hoàn cảnh xấu đó đó trở thành một cái động cơ để phát triển. Tôi phải phấn đấu giỏi hơn những người này để về sau khi tôi thành công á, họ không dám nhìn tôi bằng nửa con mắt nữa. Và bằng cách đó, Nick Vujicic đã thành công. Dầu không tay không chân, Nick Vujicic đã đạt được mấy bằng cử nhân và đánh máy đó là một phút là 56 ký tự, còn nhanh hơn có hai tay hai chân đó, lướt ván ở trên sông, trên biển, rồi đá banh được. Thế là những gì mà người lành lẹn hai chân hai tay làm được, Nick Vujicic làm được. Và sau đó anh ấy phát triển cái kỹ năng nói chuyện trước công chúng, và nhờ cái thân thể tàn tật như thế nên người ta rất là sẵn lòng mời nói chuyện. Bây giờ một buổi nói chuyện với anh là 50.000 Mỹ Kim cho 2 giờ đồng hồ, có chỗ là 200.000 Mỹ Kim, có chỗ 300.000 Mỹ Kim. Anh ấy nổi tiếng là vì anh ấy là một người tàn phế, chứ nếu anh ấy là một người giáo sư có tướng đẹp 1m9, da trắng, gương mặt hồng hào, bảnh bao, thì chắc chắn là chưa chắc mà có được cái sự thu hút như thế được. Vì anh ấy là một người tàn phế cho nên anh ấy được sự thu hút. Do đó có nhiều nơi người ta mời nói chuyện tại một cái sân vận động 70.000 người. Các giáo sư đại học làm gì được may mắn như thế. Do đó biến cái sở đoản thành một sở trường, chúng ta sẽ dễ thành công. Và cái đó nó đòi hỏi là gì? Kỹ năng tập luyện thường xuyên tại nhà. Tập nói chuyện trước đám trẻ thơ, tức là mình kêu cháu mình ra ngồi, giống mình là giảng viên để dạy cho các cháu. Các cháu nó ngơ ngác đâu biết gì đâu, mà nói đúng nói sai gì mình cũng không sợ gì hết á, phải mạnh dạn như thế. Rồi giống như tập nói tiếng Anh á, cái là tiếng xô xí xào, đúng sai gì cứ mặc kệ, cứ nói đi, nói về bắn đại liên vậy đó, bắn liên thanh không có ngừng. Thì dần dà là chúng ta thuộc lòng, cho nên là nói được. Còn người nào ngồi ngài nói sai nhân phạm, sai phát âm, sai câu cú thì sẽ vĩnh viễn không nói được. Còn người Nhật Bản tại sao họ nói tiếng Anh dở? Tại vì là cái chữ nào mà có chữ ghê cuối câu á là họ đọc là chữ gừ. Good morning gừ. Cho nên người Nhật nói tiếng Anh rất dở. Và từ cái mặc cảm đó, rất nhiều người Nhật mặc dù đọc rất giỏi, viết rất tốt nhưng mà không nói được. Đại đa số các giáo sư Nhật rơi vào cái tình huống này. Nhưng mà tỉnh thoảng chúng ta thấy là những người Nhật nói tiếng Anh là bá phát, nói rất là chuẩn, nói rất là hay, vì họ khắc phục được. Họ nghĩ rằng là không có gì mà không vượt qua được, cho nên cuối cùng là họ thành công. Và quan trọng đó là đừng có sợ ai hết á. Học ngôn ngữ, học nói chuyện không sợ ai. Dĩ nhiên một sai lầm mà chúng ta cần phải tránh là thuyết giảng theo cách là học thuộc lòng. Năm 1984 đó, khi chúng tôi đi dự những cái buổi mà thực tập thuyết giảng tại chùa Vĩnh Nghiêm, lúc đó là các đại đức cựu, thì chúng tôi có một cái nhận thức nó hơi cao ngạo chút xíu. Nếu giảng dạy thuyết giảng mà được chọn các đề tài tủ thì tôi không đi thi. Thì lúc đó là đề tài là gì? Là bốc thăm. Nó có khoảng chừng gọi là 5 đề tài, 7 đề tài. Rồi mình bốc thăm trước, sau đó mình có nửa tháng để mà mình tập luyện nó, soạn nó, rồi sau đó đi ra giảng. Thì như vậy thì mình đã đang là diễn thuyết một cái đề tài tủ của mình nè. Cái nhu cầu thực tế của giảng đường nó khác cái đó xa lắm. Chúng ta không thể giảng những bài giảng tủ, vì giảng sư, pháp sư khác với ca sĩ. Ca sĩ nổi tiếng từ một bài ca, ví dụ như Hồ Quang Hiếu thì Con bốn sinh như đó mà ta biết đến. Nhưng mà làm giảng sư mà mình là học thuộc một bài tủ thì đâu có giảng chuyện đó là thua rồi. Là cái thách đố của pháp sư cao hơn các ca sĩ. và chúng tôi đã từng thực hiện 170 đĩa nhạc với tư cách là người biên tập. Thì những ca sĩ hàng đầu mà chúng tôi có dịp tiếp xúc thuộc hàng siêu sao ca nhạc đó, thì ca một cái bài mà chúng ta thấy là nó ăn khách đó, họ phải tập luyện ở trong cái phòng thâu 2.5 tiếng đồng hồ. Có người 4 tiếng đồng hồ mới thâu được một bài có 5 phút thôi. Rồi để đạt được như thế đó, đầu tiên mình phải gỡ cái đĩa nhạc playback đến nhà họ trước để họ nghe, họ tập dượt trước rồi đó. Mà đến phòng thâu phải mất 2.5 tiếng đồng hồ, không đơn giản đâu. Bao gồm ngay cả như là siêu sao Ngọc Sơn hay là siêu sao Bảo Yến mà chúng tôi có dịp làm việc chung thì đều phải như thế hết. Ngoại trừ một số ngôi sao ca nhạc dù đẳng cấp không bằng nhưng mà họ tốt nghiệp từ những cái trường âm nhạc, thì họ đã biết cái kỹ năng luyến lái, họ đã biết cái giai điệu, họ đã hiểu được những cái mẹo vặt, thì tức là thâu một bài khoảng chừng 30 phút đến 45 phút thôi. Chẳng hạn như là Thùy Dương, diễn viên giảng viên dạy nhạc, hay là Văn Khánh hoặc là Thanh Thúy, thì những người đó mà làm việc chúng tôi thấy là thâu rất nhanh, 30 phút là xong. Còn nhiều siêu sao phải mất 2.5 tiếng mới xong được một bài. Có nghĩa là họ phải tập lướt lái, tập đi tập lại, tập tới tập lui rồi mới có thể ra một bài thành công được. Do đó là đừng nên học thuộc lòng. Vì học thuộc lòng mình sẽ quên. Ký con người không thể nhớ hết mọi thứ được, chỉ nhớ những ý chính thôi. Và tập luyện cho những ý chính đó bằng những cái minh họa, bằng những câu chuyện giai thoại. Và khi ôm bài đó, trước khi lên pháp đường, chúng ta ôm bằng các hình ảnh, tức là liên tưởng nội dung của bài qua một cái hình ảnh nào đó, qua một cái câu chuyện nào đó. Câu chuyện nó có hình ảnh, mà hình ảnh thì dễ nhớ, còn nội dung nó trở nên là trừu tượng. Và nhờ nhớ hình ảnh liên hệ đến từng ý chính đó, chúng ta sẽ khó có thể quên được cái bài giảng đó. Người nghe cũng thế, có hình ảnh minh họa là khó quên. Số 2, chuẩn bị và làm chủ tâm lý. Các chuẩn bị thông thường áp dụng cho mọi đối tượng, đó là những ngày trước của buổi diễn giảng diễn ra phải ăn uống đầy đủ để có năng lượng tràn đầy. Chứ mà lo quá đến độ là quên ăn, để thuộc bài, để nhớ bài thì không thể ăn được. Mà không ăn được thì cơ thể nó xuống sức, thần kinh nó bị suy giảm, mệt mỏi, căng thẳng. Lúc đó chúng ta có thể bị ngất xỉu, có thể bị vã mồ hôi, có thể run cầm cập. Cho nên chúng ta phải ăn uống đầy đủ. Đến giờ ăn là cứ ăn, ăn đầy đủ, ăn đủ dưỡng chất. Trước ngày diễn thuyết là nên đi ngủ sớm. Có nhiều người lo, giống như sinh viên đi thi mà thức đến 2-3 giờ khuya, rồi là 6 giờ sáng phải đến trường thi, thì cái thời lượng ngủ như thế nó không đủ làm cho cơ thể tái phục hồi năng lượng cần thiết cho thần kinh làm việc tỉnh táo, thì làm sao thi tốt được. Thì cái người diễn thuyết cũng như thế, phải đi ngủ sớm đêm trước của cái ngày thuyết giảng và thuyết trình. Nếu là người đời đó thì phải ăn mặc trang nhã lịch sự tạo ấn tượng, tức là nên mặc cái bộ y phục mới sang trọng, cái đó nó tạo cho mình tự tin hơn. Nhất là chị phụ nữ, người ta thích ăn mặc sang trọng để mà thu hút tầm nhìn đó mà. Rồi bây giờ thì đàn ông người ta cũng sức nước hương giống như phụ nữ vậy, rồi có một số người đánh phấn luôn, làm cho mình nó là đẹp hơn, là thu hút hơn. Hoặc là tu sĩ thì chúng ta không cần như thế, tức là ăn mặc cái bộ gọi là hậu nào mà thấy nó làm cho mình cảm thấy nó rất là thích hợp với mình, mình thích nó nhất. Rồi phải làm sao thể hiện cái tính tao nhã. Thì thực ra tao nhã đối với tu sĩ đơn giản thôi, cạo sạch cái đầu thì thấy mình nó trẻ trung hơn được vài tuổi. Chứ còn cái ngày đó là ngày thứ 15, 16, tóc nó ra lúng phúng 1 cm rồi thì thấy mình già hơn. Cạo đầu lên thì thấy nó thoải mái, ấn tượng. Nếu nó là một cái buổi hội thảo hay là một buổi thuyết trình của nhiều người, chúng ta đó ở cái vị trí thứ 2 trở đi thì chỉ có ngồi quan sát cái người thuyết trình trước mình, chứ lúc đó đừng có tập trung vô cái bài mà mình sẽ nói, tập trung rồi mình sẽ quên. Ức chế tâm lý lúc đó nó làm cho mình quên hết, mình cứ tạm quên đi hết, đừng để ý tới những cái chuyện mình sẽ nói sau đó. Cứ quan sát cái người đang nói trước mình, họ nói cái gì, vì á họ đã nói một ý hay nào đó rồi, ý đó lát nữa mình đừng có lặp lại nữa, lặp lại nữa thì mình trở thành là người nói sao, không có sáng tạo. Lúc đó chúng ta phải linh động, bỏ bớt những ý mà người trước đã nói trùng lặp rồi, khai thác vào những ý tưởng mà người ta chưa nói, hoặc cũng cùng ý tưởng phải nói theo một cách thức khác, có hình ảnh minh họa ấn tượng hơn. Đừng sợ làm cái đó là mình quên đi nội dung đã soạn, không bao giờ. Khi gần đến lượt mình á, thì mình ngồi ở vị trí bên ngoài để có thể dễ vận chuyển, chứ ngồi bên trong á, cái việc mình đi ra, đi ngang qua người A, người B, người C thì mình phải chú ý vào người đó, nó làm cho mình bị ngại ngùng. Rồi khi mình bước chân đi lên mà đi quá xa đó thì làm cho mình đó là có cảm giác là bị người khác dòm ngó, cái động tác đi, điệu bộ đi, thái độ đi, ánh mắt vân vân, thì làm nó cho mình nó gượng gạo liền. Cho nên nó là để đỡ bị vướng người khác quan sát mình đó, thì là ngồi sẵn ở bên ngoài để đi lên thật là nhanh, nhưng mà đi phải trong tư thế rất là thông thả thư thái. Bước chân đi phải thật sự là ung dung, thông dong, tự tại, nhẹ nhàng, thoải mái, thảnh thơi. Là tăng sĩ thì chúng ta đã quen với phong cách này rồi. Mai đã được huấn luyện cái này rất kỹ. Mới xuất gia một tuần lễ thôi, họ đã thấm nhuần những phương pháp đi này. Cho nên vào làng Mai đó, mà nếu không được giới thiệu trước rằng đây là Sa-di mới tu, chúng ta cứ ngỡ rằng là tu đã được 20 năm, 30 năm rồi. Cái tính đạo mạo đó rất tốt. Mà nếu chúng ta không chịu tập á, thì chúng ta vẫn thua những người mới tu này. Để tập để ý cái quan nghi tế hạnh, và đi làm sao để đạt được cái tỉnh đạt. Rồi đến ngay cái bục á, thì chúng ta chắp tay xá chào, gương mặt á, nở một nụ cười thật là tươi, nhẹ nhàng thôi, tinh tế, ý nhị. Và cái đó nó tạo cho mình tự tin. Còn có những cái nghệ thuật để tạo mình tự tin hơn bằng cái tiếu lâm, chúng tôi thỉnh thoảng ưa làm việc đó. Và cái cách làm này là người ta sẽ nhớ hoài đó. Người ta để một cái bục, mà cái bục đó nó có chiều cao dành cho người trung bình trở lên, mình có cái chiều cao gọi là siêu đặc biệt rồi. Thì tới đó chắc chắn là người ta chỉ nhìn thấy có cái đầu mình thôi, hoặc là thấy nửa mặt mình thôi. Thì chúng tôi đến đó cầm cái video ra và phải nói tiếu tiếu là: xin cho phép tôi được đứng ở vị trí giữa này, vì đứng ở chỗ này không ai nhìn thấy tôi được, rất là thiệt thòi cho tôi. Thì người ta cười lên, và ta cười lên thì mình lên tinh thần liền. Và những cách nói như vậy là người ta sẽ không bao giờ quên được. Tức là mình biến cái sở đỏ thành sở trường. Còn những người đã có phước tướng sẵn rồi mà không có tận dụng được là yếu. Khi đến ngay cái bộ thuyết trình, dừng lại một vài tích tắc, đừng có đọc ngay, đừng có thuyết trình ngay. Mình tạo những cái dấu chỉ gì đó, nó cho cái không khí nó được thoải mái. Ví dụ như chúng ta vắt tay chào, nở nụ cười thế này, rồi nhìn qua bên trái vắt tay chào. Hoặc là mình nói một vài câu thử: tôi nói mọi người có nghe được không? Đó là cách để tạo tự tin thôi. Lúc đó mình biết là ở trong tâm người đó đang run ấy, đang đập tình thịt ấy, thì ta phải tự tạo ra những cái nhịp ngắt đó để tạo cái không khí đó, nó thật sự là tự nhiên. Chấn tĩnh tinh thần bằng sự dừng vài giây, nhìn quan sát lên rất giống như tự tin vậy đó. Và lúc đó mình mở cái mắt kiến ra, bây giờ cầm như thế này dơ lên, giống như đang phán cái gì đó, đang chú cái gì đó vậy đó. Rồi đóng mắt kính lại, mình nói: bằng cái mắt kính này tôi nhìn quý vị thấy rõ hơn, ở dưới hội trường là toàn là những người đẹp trai đẹp gái không, thì tự động ở dưới ta thấy được khen, ta cười rần lên cái là mình tỉnh liền. Tuyệt đối là không được là thuyết trình giống như là chạy xe lửa, không được là nói giống như là chạy cái cự ly ngắn. Phải dùng một cái tốc độ ở mức độ vừa phải thôi. Tuy nhiên là đừng có chậm quá. Chậm quá nó chỉ thích hợp với người già. Nếu chúng ta nghe các băng giảng của thầy sư Nhất Hạnh 10 năm trở về trước đó, đó tức là khoảng năm 2006 đó, trở đi trở về trước đó, thì cái tốc độ của thầy sư là ở mức độ vừa phải. Mà từ 2007 đến bây giờ thì tốc độ nó chậm lắm, vì ngài bắt đầu lớn tuổi rồi, gần 90 tuổi rồi. Thì người già thì phải chậm lại thôi. Bây giờ chúng ta tập tức là giảm cái tốc độ nói lại, thì cái từ cái câu chữ chúng ta nói mới được người khác nghe rõ được, chúng ta mới nhấn giọng được. Cái đầu quan trọng nhấn chỗ nào, phải tập làm quen như thế thì tự động nó tạo ra tự tin thôi. Ca sĩ nào mà ca lên người ta không nghe được rõ ca từ là thất bại. Dầu lời ca có hay cỡ nào đi nữa, giai điệu có hay đi nữa, cũng không ai nghe. Tôi nghe có hiểu gì đâu. Các ca sĩ nhạc rap đó, họ thành công ở chỗ là gì? Dầu họ nói rất nhanh theo cái giai điệu do họ tự sáng tạo, nhưng mà cái từng chữ một nó rõ một một. Cái thành công ở chỗ là rõ, và nói chậm sẽ giúp chúng ta nói rõ hơn. Khi nhìn xuống quần chúng, cái thủ thuật là gì? Là chúng ta nhìn một cách chung chung, đừng có nhìn chăm chú một người nào đó mình bị khớp đi. Nhìn chăm chung thôi, nhìn chung thì thấy là tổng thể người, không cần biết đó là người nam, người nữ, người cao, người thấp, người đẹp, người xấu, người khó tính, người dễ chịu nữa. Thì nhìn chung là con người thôi, không cụ thể một người nào hát đó. Thì lúc đó chúng ta sẽ bớt đi cái sự bối rối, và chúng ta cũng làm cho cái người nghe mình cũng bớt đi bối rối. Mình nhìn chăm chăm vào họ thì họ phải lánh mặt qua chỗ khác liền à. Thì lúc đó mình cũng bị mất là tự nhiên theo. Để tập cười đó thì chúng ta có thể nhớ đến cái câu nói của nhà tư tưởng Richard Wiseman: bạn không cười vì bạn hạnh phúc, mà bạn hạnh phúc vì bạn cười. Như vậy là ai có cười là đang chế tạo hạnh phúc cho bản thân mình, và góp phần mang hạnh phúc cho những người tùy hỷ nó, hoặc là cộng hưởng nó. Còn hạnh phúc mà cười thì chỉ bình thường đó, chứ khổ đau người ta cũng phải cười để vượt qua. Cho nên người nào đó là phải vì hạnh phúc mới cười đó, thì người đó sẽ không biết là tặng cho mình những hạnh phúc đích thực. Hay là mã từ noi gương đến luyện tập. Ở trong phần 1 chúng ta đã khái quát vấn đề này, trong phần này chúng ta sẽ đào sâu hơn. Một nhỏ: nhón chân vối tay theo thần tượng duyển thiết. Chúng ta thường dùng cái động tác nhón chân vối tay để đề cao cái nỗ lực mà mình có thể nắm ở trong tầm tay của sự thành công được. Chị em phụ nữ nâng cao chiều cao của mình đó, bằng đi giày cao gót, guốc cao gót, thì lúc đó đó họ sẽ được nâng lên trung bình là 1 tấc đến 1 tấc 2. Maradona đó có chiều cao 1m55 nhờ giải phẫu đốt xương sống và chiêm vào giữa đốt xương sống những cái lớp sụn, cho nên anh ấy cao được 1m65. Khi mình vối tay lên thì chúng ta sẽ nhích lên thêm được 2-4cm nữa. Như vậy bằng cái động tác nhón chân vối tay, chúng ta sẽ nâng cao mình lên 1.5 tấc là trung bình. Và từ nhỏ ở cái tuổi lên 10 cho đến tuổi 16 ở người nam, cho đến tuổi 15 ở người nữ, ngoài cái việc uống sữa nguyên chất, tập luyện thể thao, thì mỗi ngày chúng ta nên áp mặt mình vào tường nhón chân vối tay. Quý vị sẽ khắc phục được chiều cao theo chiều hướng tích cực, trung bình là 2cm nữa. Rất tiếc là từ nhỏ chúng tôi không có kiến thức này. Vậy thì các thầy các sư cô cũng đã qua cái tuổi để mà làm cho xương nó lớn nhanh nè. Mượn cái hình ảnh này đó để nói rằng là chúng ta phải bắt chước noi gương những nhà diễn giả thành công. Thì trong một cuộc thi đó, nếu chúng ta bắt chước và lấy quán quân làm tiêu điểm để mình noi gương, chúng ta có thể được đạt được hạng 4, hạng 5. Còn mình lấy cái người thứ 100 để phấn đấu thì mình đạt được là nhiều nhất là hạng 90. Cho nên phải lấy những người đạt kỷ lục làm cái hệ tiêu chí phấn đấu. chúng ta sẽ có thể ngang bằng họ, bằng được họ hoặc là phá kỷ lục họ. Darren Hardy phát biểu như sau: có một con đường tắt được vẽ bởi những người đã đến mà bạn muốn đi đến, quay lại và đưa cho bạn tấm bản đồ với một lộ trình ít tốn kém thời gian và đau khổ hơn. Tức là học lại cái gì mà người khác đã thành công thì rất là nhanh. Để đi đến con đường thành công đó, người ta phải mất một lộ trình đôi lúc là 10 năm kinh nghiệm, 20 năm kinh nghiệm. Bây giờ mình học lại chỉ có vài phút thôi. Các phát minh, khám phá, sáng kiến, sáng tạo trên hành tinh này đó, mỗi tích tắc trôi qua đôi lúc nó đến vài chục cái, vài trăm cái. Có nhiều người mất một kiếp người chỉ được một bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo thôi. Chúng ta chịu khó học, chúng ta đã học được nhiều cái tinh hoa của người khác. Ai thích là dẫn banh hay thì bắt chước Pelé, bắt chước Maradona và nhiều danh hữu nổi tiếng, Messi, vân vân. Rồi sau khi mình đạt được cái trình độ rồi đó thì phải tìm cái nát riêng. Ca sĩ cũng thế, lúc đầu luyện giọng thì chúng ta phải tìm một thần tượng nương nói theo, sau đó chúng ta phát huy 30% cái của riêng mình thì chúng ta sẽ thành công và trở thành một cái chất giọng mới. Quang Lê đã từng tử sự trên Paris by Night. Anh có giọng ca đặc biệt được yêu mến như bây giờ là vì từ nhỏ anh ấy nghiện giọng ca Bảo Yến. Về tính luyến lái, có thể nói cho đến thời điểm hiện nay, lịch sử các ca sĩ Việt Nam không ai luyến lái hơn Bảo Yến được. Và cũng xuất thân từ Huế, Quang Lê đã luyến lái và có thêm cái chất riêng của mình. Bây giờ đó thì nghe, nếu để ý chúng ta thấy nó có 50% cái chất của Bảo Yến và 50% là cái chất của riêng anh, vì là anh là giọng nam. Vì đó bắt chước những người thành công là chúng ta đã thành công được một phần nữa rồi, thì cộng thêm mấy chục phần trăm mới là chúng ta sẽ thành công gấp bội phần. Và Đức Phật cũng thế, sau 6 năm tu khổ hạnh, ngài đã đưa ra một bài học và trả bằng xương máu xích nữa lại bị chết, không có người thương tiếc. Và ngài chỉ cho con đường trung đạo, mà cụ thể đó là bát chánh đạo. Bây giờ mình tu theo ngài thì không phải trải qua con đường khổ hạnh đó, cho ta đi thẳng vào con đường bát chánh đạo nhanh hơn nhiều. Như vậy phát biểu của Hadi trong tình huống này nó ý hệt như là công thức phát biểu của Đức Phật vậy. Tìm thần tượng trong lĩnh vực mà chúng ta đang theo đuổi, bất chấp phương pháp của người đó, để vươn đến sự thành công tương tự trong tầm tay là bước đầu mà chúng ta cần làm. Nhưng sau đó không dừng lại chỗ đó, vì dừng lại chúng ta sẽ không có nổi trội hơn. Hiện nay đó, để trở thành ca sĩ nổi tiếng rất khó. Trong 90 triệu dân đó, chúng ta có đến là vài trăm ngàn ca sĩ. Thập niên 80 đó, chúng ta chỉ có vài ca sĩ thôi. Chúng ta có giọng ca riêng, giọng ca hay, đặc thù đó là nổi luôn. Bây giờ đó phải hết sức là đặc thù để mới nổi được. Lên trên các cái phương tiện truyền thông, nếu mà không xem tên tác giả, chúng ta rất khó có thể nhận ra đây là ca sĩ nào, vì cái giọng nó giống nhau, na ná nhau, không có nét đặc thù. Giọng ca rất hay, rất kỹ thuật nhưng mà không nổi tiếng được. Hai nhỏ chuẩn bị và luyện tập. Nhà tư tưởng Benjamin Franklin phát biểu: nếu bạn thất bại trong việc lập kế hoạch là bạn đang lập kế hoạch cho việc thất bại. Đây câu nói rất là hay. Nó có mấy từ, mấy khái niệm thôi mà nó trở thành một triết lý. Lập kế hoạch đó có thể áp dụng cho mọi lĩnh vực ngành nghề. Lập kế hoạch bài giảng, tiếng Anh gọi là lesson plan, phải lập kế hoạch, là một cái bài pháp thoại chúng ta phải lập kế hoạch đó. Từ đây chúng ta đã học hai bài về vấn đề lập kế hoạch rồi, nên không lặp lại. Thất bại trong việc lập kế hoạch được xem là chúng ta đang phát họa cho con đường thất bại của bản thân mình thôi. Cho nên á, ai soạn bài kỹ lưỡng chừng nào được hiểu là hướng đến sự thành công dễ dàng chừng đó thôi. Tương tự mọi thứ còn lại, có chuẩn bị kỹ lưỡng chúng ta mới thành công. Tuy nhiên chuẩn bị chứ đừng có lo, Lý Tư Long trước khi qua đời để lại một cái câu nói thời danh mà trong giới điện ảnh và giới làm phim võ thuật không thể nào quên được. Tôi không sợ người tập luyện 1000 cú đá một lúc. Tôi chỉ sợ người tập một cú đá nhưng 10000 lần, tức là tập tới tập luôn một cái cú đá thôi, thì cú đá đó là có thể kết thúc mạng sống của người khác. Tức là tập được nhiều lần sẽ giúp chúng ta trở thành chuyên gia, chuyên môn, nâng cao sở trường chiều sâu đó. Trong đợt thứ ba đi Nhật đó thì chúng tôi có gặp được một vài giáo sư nổi tiếng, thì mình tâm sự hỏi về những tác phẩm duy thức học và hỏi ý kiến ông ấy về duy thức học, thì ông ấy trả lời rằng là tôi không phải là chuyên gia lĩnh vực này. Ông đã đọc tác phẩm của chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực này chưa? Ông nêu ra tên. Mặc dù đó, trên thực tế là ông ấy có viết mấy bài về duy thức học nhưng ông ấy vẫn không trả lời cho mình. Ông ấy không muốn làm bằng về nó. Đó là cái phong cách nghiên cứu chuyên sâu của người Nhật. Họ rất có trách nhiệm về những gì mà họ nghiên cứu và công bố. Còn rất lâu các quốc gia khác mới có thể đi theo kịp được cái phong cách nghiên cứu nghiêm túc này. Tức là khi đã nghiên cứu cái gì rồi thì các giáo sư Nhật nó sẽ trở thành là hàng đầu trong cái lĩnh vực nhỏ đó, chứ không phải là lĩnh vực chung chung nữa. Mà muốn đất nước phát triển, chúng ta phải có nhiều nhân vật như thế. Chúng ta không cần một người đa hệ, đa năng. Đa hệ, đa năng chỉ là hiểu chung chung thôi, chứ không có chuyên sâu được. Mà thế giới muốn phát triển phải có những nhà chuyên sâu. Để tập được cái gì đó, chúng ta phải tập được chuyên sâu. Hòa Thượng Huệ Hưng thường dạy chúng tôi từ năm 84 đến 86 đó, là khi mình nói cái điều gì đó phải có trách nhiệm thâu. Thâu xong rồi đó về nghe lại thì mình sẽ phát hiện ra cái yếu kém của mình ở cái điểm nào, những cái từ nào trùng lặp thường xuyên bỏ đi, những từ nào dư thừa không nên nhắc lại, những cái từ nào quá dở là đừng bao giờ phạm vào thêm một lần nữa, những cái diễn đạt mà nó mang cái tính săn quá, là thoải mái tay chân quá thì phải đình chỉ đó. Tức là bằng cách là mình tự học lại chính mình, quan sát chính mình để xem đâu là cái điểm mạnh, điểm yếu, thì chúng ta mới có thể trở thành là chuyên sâu được. Và bằng cách này đó, chúng ta sẽ dần dà loại bỏ được, kết thúc được những yếu kém về những thứ mà chúng ta cần phải vượt qua. Để chuẩn bị tốt đó, thì chúng ta phải soạn bài ở trên giấy hoặc là soạn bài ở trên PowerPoint qua các cái máy phóng ảnh. Các diễn giả phương Tây thì thường có thói quen là họ đi tới đi lui để thuyết trình chứ không ngồi một chỗ. Dụng cụ PowerPoint bây giờ rất là rẻ tiền, nó chỉ có một vài triệu đồng thôi, thậm chí là vài trăm ngàn, của Trung Quốc cũng có. Và chúng ta chỉ cần cầm cái PowerPoint, cái dụng cụ điều chỉnh PowerPoint, bấm một nút, mặt mình hướng về cái màn ảnh lớn thì nó xuất hiện lên cái màn ảnh. Mà nếu chúng ta có thời gian để chuẩn bị bài nữa, một ý là trình bày bằng một hình ảnh minh họa thì ấn tượng nó rất là nhanh. Nói ý tưởng người ta có thể bị trừu tượng hóa cho nên khó nhớ, nhưng mà tìm một hình ảnh minh họa thì không thể nào quên được. Đằng khi thuyết trình ở trên giấy thì chúng ta không làm được việc này. Một ý tưởng nào đó mà mình dễ quên á, thì nên tập luyện ít nhất là 3-4 lần để trở nên thuần thục, nhuần nhuyễn và nó trở thành cái của mình. Các diễn viên hài trên sân khấu đó, nhiều khi cái kịch bản đó họ đã diễn 100 lần, 200 lần à, nó thuộc lao, không thể nào quên được. Nếu chúng ta lấy cái băng điểu mộ nhất mà Hoài Linh hay là Chí Tài đã từng đồng diễn với nhau, rồi xem lại cái kịch bản đó ở tại một sân khấu trực tiếp, chúng ta thấy hầu như là không có sự sai khác, nó giống nhau ít nút luôn, tại vì họ đã thuộc lòng rồi, nó nhuyễn đến độ họ không thể nào diễn khác được. Thì việc thuyết giảng của chúng ta cũng phải như thế, có những cái cách lý luận, có những cách lập luận, có những cách trình bày, chứng minh, phân tích, nó phải theo một cái mô típ. mà ai làm được điều đó thì tự động cái bài thuyết trình mình có điểm mạnh liền. Cần phải làm chủ ngôn ngữ cơ thể, tức là cái điệu bộ đứng, điệu bộ đi, điệu bộ diễn đạt của tay chân, của ánh mắt, của cái miệng. Phải làm sao làm chủ được nhịp nhàng những thứ đó thì tự động tự tin nó tăng trưởng rất là nhanh. Lời nói phải dõng dạc, mạnh dạn. Là ai mà chưa có được cái tính mạnh dạn á thì bắt chước giọng của Hòa thượng Giác Toàn. Hòa thượng nói nó rõ, tròn trữ, nhấn mạnh. Nói như là một người một vị tướng vậy đó. Thì đó là cái phong cách để tự tin. Thì sau khi mình được tự tin rồi đó thì từ đó mình chuyển một cái phong cách, đó là thiền vị, nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái. Thì người ta đi từ giai đoạn. Hoặc là mình có thể chọn cái phong cách để mình thực tập. Muốn phong cách hùng biện hay là muốn phong cách là thiền vị thì chúng ta chọn đối tượng đó để tập luyện. Nguyên tắc căn bản là gì? Khi nói một cái gì đó, chúng ta phải tự tin rằng là mình nói được, mình nói hay, thì người nghe mới tin vào mình chứ. Mình là huấn luyện viên mà mình không tự tin thì cái người là thực tập viên chắc chắn là bị thất bại. Ba nhỏ: chánh niệm trong lời nói. Đừng bao giờ hỏi tôi có nên nói, phát biểu tại không gian này và vào lúc này hay không. Người nào hỏi như thế thì cái cơ hội phát biểu sẽ trôi qua. Đang lúc người ta xin ý kiến là có ai có ý kiến không, không thì biểu quyết. Mà mình cứ chần chừ đặt câu hỏi như thế là chúng ta mất cơ hội. Và tới cái tình trạng uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, mặc dù đây là cái câu danh nói nổi tiếng của phương Tây nhưng mà không nên áp dụng theo. Uốn lưỡi bảy lần là người chần chừ, do dự, băn khoăn, thiếu dứt khoát. Người như thế thì không thể trở thành diễn giả giỏi được. Uốn lưỡi chỉ cần một lần một thôi. Và dùng cái kỹ năng lý trí và trực quan, chúng ta biết là nói lúc này là thành công, là nói liền chứ không có chờ ngồi suy nghĩ. Nói cái này có hại mình không, có lợi cho mình hay không. Vì chỉ cần chánh niệm đúng thì ở một giây đầu nó cũng đúng. Còn chánh niệm sai thì những giây phút sau đó cũng sai thôi. Cho nên không cần phải chần chừ quá lâu. Người khôn ngoan á thì nên xung phong phát biểu trước. Cái lợi thế của người phát biểu trước là gì? Ý tưởng mình nêu ra sẽ không bị trùng lặp với những người nói sau đó. Vì những ý tưởng chung không bao giờ có kiến thức chung giống nhau. Cho nên phải xung phong phát biểu đầu. Từ hồi nhỏ chúng tôi may mắn là có thói quen này. Khi đi học là xin giáo viên chủ nhiệm cho mình ngồi hàng đầu. Ngồi hàng đầu là mình không có lơ đễnh được. Ngồi hàng sau là mình nói chuyện giáo viên không thấy. Hoặc là kêu trả bài, giáo viên thường kêu trả bài người hàng đầu với ít người hàng sau. Và mình phải cố tình tin nguyện như thế thì tự động chúng ta có tự tin. Người nào mà lũ thủ vô cái phòng học là muốn người khác không thấy đến mình, không để đến mình thì không có tự tin được. Và khi phát biểu bao giờ cũng chúng tôi cũng là giơ tay hàng đầu thôi. Chỗ nào người ta không cho phát biểu hàng đầu thì mình viết giấy giơ lên. Thì lúc đó là người điều phối, người ta thích ai người ta kêu nữa là mình đành chịu thôi. Còn nếu mà phát biểu trực tiếp là phải giơ tay lên hàng đầu. Cần phải nhận thức rõ nói là một cái quyền, và tự do ngôn luận và phát ngôn cũng là một cái quyền được luật pháp bảo hộ. Chúng ta phải phát huy cái quyền được nói này. Không ai cấm chúng ta được. Nhưng mà nói theo Phật giáo thì phải nói cái gì có lợi ích, có giá trị. Còn nếu thời điểm đó, trong không gian đó, với đối tượng đó, sự phát ngôn chúng ta không có lợi ích đó, thì chúng ta không nên. Và yên lặng trong thiền định để không bị ức chế tâm lý. Cái gì mà chúng ta chuẩn bị phát ngôn phải thay cái sự tự tin vào giá trị và lợi ích của nó, thì tự động chúng ta mới nói dõng dạc được. Những người quan trọng quá vấn đề là có được cái sở trường này. Nhưng cái vấn đề nó đơn giản thôi, mình nghe họ nói mình tưởng chừng như cái gì ghê gớm lắm vậy, nghe xong thấy cũng bình thường có gì đâu. Và ai làm nghề quảng cáo và ngoại giao là phải có được cái thuật này. Tức là mình làm sao cho người ta cảm thấy cái này nó ghê gớm lắm, nó quan trọng lắm, nó ấn tượng lắm. Cái đó là cái kỹ năng nói. Ví dụ như mình nói câu này, ai mà không biết câu này là coi như là chết hết nửa cuộc đời rồi. Nếu người đó đang ngồi trên thuyền thì nói ai mà không biết bơi thì chết hết 100% cuộc đời rồi. Nói người ta thấy quan trọng cái việc biết bơi. Tức là mình phải nói những ngôn ngữ mà nó truyền cái niềm tin mạnh mẽ cho người nghe, thì người nghe sẽ làm nó thôi. Chứ còn nói theo kiểu bà phải, nói với đầu A cũng được, mà nói đó lập với A cũng được, thì cái tính thuyết phục và cái tính truyền dẫn của lời nói đó sẽ không cao. Cần phải có một thái độ tha thiết muốn nói và chia sẻ qua lời nói tha thiết đó. Tức là cái lời nói phải có một cái cảm xúc mạnh mẽ, phải có một cái quyết định mạnh mẽ, có một cái lý tưởng mạnh mẽ, có một cái nội dung nhắm đến mạnh mẽ. Giờ không có nói lơ tơ mơ được. Và bằng cách này đó, người nói với cái là pháp sư biết rõ là mình đang nói cái gì và sẽ tiếp tục nói cái gì. Một kỹ năng tâm lý khác là phải thể hiện được cái sự sôi nổi và nhiệt tình trong từng câu nói, trong từ cái cách nhắn giọng của chúng ta. Nếu mà mình không có sôi nổi, không nhiệt tình á, người nghe người ta lơ lơ rồi, là nhấn mạnh đến và cố tình làm việc đó. Ba la mã để có giọng nói truyền cảm hay là giọng nói hay. Giọng nói hay là ước muốn của rất nhiều người, nhưng mà phải ai cũng có thể được, vì phần lớn nó mang tính cách là bẩm sinh. Tuy nhiên, bằng kỹ năng, bằng sự nỗ lực, chúng ta vẫn có thể đạt được cái giọng nói hay ở mức độ tương đối. Muốn như thế cần lưu tâm một số điều như sau. Một, nhỏ giọng nói. Giọng nói được quan niệm là đại sứ, thể hiện cái tính cách của người nói đối với người nghe, và là nó đóng vai trò là bộ trưởng, bộ ngoại giao của chính chúng ta đối với đối tượng quần chúng mà chúng ta có dịp chia sẻ. Do đó phải thấy được cái tầm quan trọng của giọng nói này, để chúng ta không có lơ đễnh nó, phớt lờ nó, xem thường nó, xê xò với nó. Chứ thực chất đó là giọng nói rất khó có thể bắt chước, ngoại trừ các nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên đặc biệt có thể nhái được giọng nói. Hiện nay qua những cái chương trình thi giọng ca trên Vietnam Got Talent, chúng ta thấy là có nhiều ca sĩ trẻ bây giờ đó có thể nhái được hàng trăm giọng của các ca sĩ ngôi sao trong lịch sử ca nhạc Việt Nam. Đó là thiên tài. Ca sĩ nào mà có thể nhái được giọng ba miền, cơ hội thành công trên sân khấu cao hơn những ca sĩ chỉ biết ca cái giọng của miền mình thôi. Và giảng sư nào có thể nhái được giọng của người khác, thì lúc mà kể những cái câu chuyện đối thoại, chúng ta lập thành đó là các giọng khác nhau, đảm bảo cái sức thu hút và thành công sẽ cao hơn. Về mặc định kiểu giọng, mặc dù đây không phải là chân lý, nhưng mà nó trở thành cái quy chiếu của cái giới hùng biện. Họ mặc định như thế này: ai có giọng nói rõ ràng, dứt khoát, từ đó được xem là người có cái tính cách trung trực và bình thản. Ai có giọng nói vang dội, rõ ràng, mạnh bạo, người đó thể hiện được cái tính uy quyền. Ai có giọng nhỏ khàn thì được xem là người rất là vô tính. Còn ai là nói nhỏ rí thôi, người đó kín đáo, e lệ, là mất tự tin. Thì đó là cái bốn cái nhóm giọng, tại vì cái cá tính của người diễn đạt. Thì đối với giảng sư đó thì chúng ta nên chọn cái giọng nói rõ ràng, giọng nói vang dội, và thêm cái yếu tố Phật học nữa là giọng nói thiền vị, để thể hiện cái tính là nhẹ nhàng, thư thái, nội chứng, chứ không phải chỉ là cái kiến thức thông thường mà chúng ta học được trên sách vở. Về bản chất, giọng nói hay một phần do bẩm sinh, và những phần còn lại là do sự đào luyện có kinh nghiệm và kỹ thuật. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam Việt Nam đều có ba âm vực sắc điệu riêng biệt, cho nên đó, phát huy được cái sở được âm vực và sắc điệu riêng biệt của mình, đừng mặc cảm khi đối chiếu với những âm vực sắc điệu của những người vùng miền khác, thì chúng ta mới có thể tạo tự tin cho mình. Còn tiêu chuẩn thông thường hễ là pháp sư, chúng ta nên theo giọng chuẩn phổ thông. Ví dụ như ở miền Bắc thì nên theo giọng Hà Nội, ở miền Nam nên theo giọng Sài Gòn, ở miền Trung nên theo giọng Huế nhỏ nhẹ. Cố gắng hạn chế tối đa và nói không với việc sử dụng phương ngữ, và đặc biệt là không nên sử dụng những cái từ lóng tiếng lái ở địa phương, vì người nghe sẽ ngây ngơ ngác thôi. Ở miền Trung, đặc biệt là Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, mô rứa, mấy cái đó mà đưa trong bài giảng là đảm bảo dân miền Nam nghe không hiểu chi, dân miền Bắc nghe không hiểu chi, mà một vài từ không hiểu rồi tự động ta có cái thành kiến cái giảng sư đó. Cho nên á, ngoài cái giọng chuẩn của Huế, Hà Nội và Sài Gòn, thì những người thuộc ba miền còn lại đó phải cố gắng là bắt chước được cái giọng chuẩn đó. Chứ còn ở Quảng Nam, Quảng Ngãi mà nói cái giọng Quảng Nam, Quảng Ngãi là nghe không suông, nghe không rõ được. Còn ở Vịnh Hạ Long thì nói cái giọng N với L không rõ là coi như thua rồi. Nói Hà Nội mà ta nghe Hà Lội không thì ta đâu hiểu được gì. Lội nước cái là nội nước, lội nước thì ta là nội nước, nó ra thành một cái nghĩa khác rồi. Vì phát âm theo cái phương ngữ đó chúng ta rất là dễ sai chánh tả, không rõ trong nội dung, cho nên người nghe dễ ngộ nhận. Hai nhỏ, tránh các lỗi trong phát âm, tránh cái sử dụng phương ngữ đặc sệt vì người nghe sẽ rất là khó nghe. Ở học viện chúng ta thì cũng có một số thượng tọa nói cái phương ngữ mình nó nặng quá, cho nên cũng là một cái yếu thế làm cho sinh viên dầu dù cái nội dung giảng thì hay nhưng mà dễ nhàm chán với buồn ngủ. Khi mà bị loại ngữ âm vùng miền á thì chúng ta sẽ bị đánh giá thấp. Sau đây là những cái từ bắt đầu từ những cái phụ âm mà ở miền Bắc và miền Nam á thường bị vấp phải. Ở miền Bắc một số tỉnh á thì lẫn lộn L thành N và N thành L. Ví dụ như là Hà Lội hay gì là Hà Nội. Lội nước thì đọc lại thành đó là nội nước. Vậy phải tập để mà vượt qua. Còn giảng sư mà không tập vượt qua cái này thì rất khó thành công được. Còn ở miền Nam á thì R thành G. Ví dụ như con cá gô thay vì là cá rô, con gắn thay vì là con rắn, đi ruộng thay vì là đi ruộng. Phải tập làm quen để sửa. Và cái SC và SR, một cái là có uốn lưỡi, một cái là không uốn lưỡi, dễ bị sai. Và chúng tôi hiện nay đã nỗ lực khắc phục đó là mười mấy năm mà vẫn chưa vượt qua được cái này. Ví dụ sản xuất, sản là phải uốn lưỡi lên, xuất thì không phải uốn lưỡi. Thì bình thường á nếu mà mình không có thuyết giảng á thì ít có khi là phát âm sai. Người ta thuyết giảng mà rồi chúng ta lo tập trung về ý tưởng sáng tạo, cho nên để quên để ý đến cái này thì lúc đó vẫn nói là hoặc là sản xuất, hoặc là sản xuất là nó theo cái thái cực, hay là hoặc là uốn lưỡi hết cho cả hai từ, hoặc là không uốn lưỡi hết cho hai từ. Nỗ lực dữ lắm rồi mà vẫn chưa khắc phục được trọn vẹn. Vậy ai bị yếu kém về cái này cũng phải nỗ lực. TR thường đọc trại thành là CH. trẻ trung thay giờ trẻ trung, hoặc là trung đạo thay giờ trung đạo. Người mất thì cũng có những cái lỗi tương tự, cái gì cũng nghe nó uốn lưỡi hết, TRCH là nghe phát âm gần gần giống nhau. Còn người miền Nam thì chữ TR là khó phát âm, vậy phát âm lẫn lộn thành là CH. Ngoài cái lỗi phát âm thì chúng ta chịu khó đọc 10 trang sách mỗi ngày, đọc chậm, đọc rõ, đọc kỹ, đọc tròn chữ, phát âm rõ ràng để nhập tâm. Thì chúng ta cố gắng là viết ra những cái câu mà nó có xuất hiện những cái phụ âm dễ bị lẫn lộn, dễ phát âm sai, để chúng ta tự tập luyện, và sau thời gian thì mình có thể khắc phục được. Năm 1992 đó, khi đại diện cho Tăng Ni Sinh trường Trung cấp Phật học khóa 1 tại thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó là tại chùa Chứng Nghiêm, để đọc vào cái ngày đó là phát thưởng và tổng kết đó. Sau đó thì chúng tôi bị hòa thượng hiệu trưởng Thích Từ Thông là nói nhức đầu luôn, vì lúc đó chúng tôi bị lỗi vi phạm hết tất cả những cái lỗi vừa nêu. Và sau lần mà bị hòa thượng đó rồi đó, thì mình ấn tượng dở quá, phải cố gắng mà tập, mà tập riết rồi bây giờ là khắc phục được gần như là 90 mấy%. Cho nên đôi lúc có những cái thất bại nào đó nó dẫn đến cái quê, và bị quê rồi đó, thì mình mới nỗ lực mình khắc phục vượt qua. Ba nhỏ: làm chủ âm lượng và tốc độ nói. Về âm lượng thì tránh cái tình trạng là nói đều đều, và trong cái ngành diễn giảng ta nói là gì, gọi là giảng sư gây mê. Thế mình cứ nói đều 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 đều, nó không có lên cao xuống thấp, cho nó tràn ra đại hải cứ bằng mình, thì cái này nó giống như là ru ngủ vậy đó. Thì những người mà có cái giọng nói đó thì có thể là phụ trách cái môn là thiền buông thư hay là thiền ngủ vào giữa trưa đấy. Giữa trưa ta mới ăn cơm xong ta muốn ngủ rồi, cái đó rã như thế là chút xíu là ngủ hết à. Đừng nói với cái giọng quá nhỏ, người nghe sẽ buồn ngủ, mà người nói thì thể hiện cái sự tự ti, mặc cảm, nhút nhát. Nói mà mình không có tự tin, chứ mình sợ nói mà ta nghe xong ta phê bình mình, cho nên nói làm sao để cho ta khỏi nghe. Cho nên tự động cái chuyện mà nói lớn là tạo thành tự tin. Tuy nhiên tránh tình trạng là nói quá lớn, vì quá lớn nó chói tai, quá lớn nó làm cho cái giọng mình nó mất đi cái tính thiền vị. Về tốc độ thì phải diễn đạt nó một cách vừa phải thôi, vừa đủ nghe. Đừng chậm quá đến độ rề rà, đừng quá nhanh đến độ là quá tải thông tin. Đây là cái trung đạo của cường độ nói. Có những cái nội dung trong một buổi giảng đó, chúng ta phải nói dồn dập, tạo cái tính thôi thúc, nhất là cái gì mà mình muốn sắp tới người khác, nó dồn dập lên thì tự động người ta nghe có tinh thần, giống như là sống sau đó đẩy là sống trước, thôi thúc là sống trước. Và có những lúc đó, chúng ta phải nói chậm lại, thậm chí là dừng lại vài ba giây, tạo cái cảm giác là bồi hồi xúc động. Và có những người diễn viên giỏi đó, ngay cái thời điểm đó tự động ta rơi nước mắt, ta nhập vai thật sự, ta rơi nước mắt, thì tự động ở dưới hội trường lại rơi nước mắt theo. Hiện nay thì Đại Đức Thiện Thuận là một trong những giảng sư giỏi về cái lấy nước mắt. Qua bài giảng bóng mây, là ăn khách được bài bóng mây rồi đó, là đi tới đâu người ta mời giảng cho đó. Từ tòa chí trên cũng có cái phong cách là nhẹ nhàng thiền vị, và ta nghe rồi người ta thấy là ta cũng mê. Giảng tính cách là sôi nổi dồn dập đó, thì Đại Đức Phước Tiến giảng một cách chuyên cảm, rất là tình cảm, nhẹ nhàng thì có Thượng Tọa Chân Quang. Giảng một cách đó là hài hòa, vừa nói vừa cười vừa thoải mái, có thiền sư Thanh Tịnh. Và học theo phong cách này thì gồm có hai vị gần bằng được, đó là Hòa Thượng Giác Hạnh Bà Rịa Vũng Tàu và Đại Đức Pháp Hòa ở Canada. Nói chung là nhiều vị sư hiện nay nó có những phong cách riêng về cái chất giọng, nhưng phải biết là nhấn ở chỗ nào, dừng ở chỗ nào để tạo sự thu hút. Bốn nhỏ: ngữ điệu, ấn tượng. Ngữ điệu nó tạo ra cái chất giọng thành một cái giai điệu, mà theo đó đó nó có lúc trầm, lúc bổng, lúc hài hòa, lúc mạnh bạo, lúc nhẹ nhàng. Ai đã xem những cái chương trình do nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc dẫn ở trên HTV đó, thì chúng ta thấy được những cái cao trào này về diễn viên kịch nói, ngay cả trong lịch sử và cho đến thời điểm hiện nay đó, tại Việt Nam có lẽ là khó có thể tìm ai ngang bằng, muốn hút chi là vượt qua mặt được Thành Lộc. Anh ấy biết tự tạo ra những cái cao trào, đó là cái năng khiếu riêng, cái sở trường. Và ai mà được anh hướng dẫn về lĩnh vực này đó thì phần lớn là thành công. Tức là phải tạo ra lúc cao, lúc thấp, phù hợp với những cái sắc thái cảm xúc mà mình đang diễn đạt và cái nội dung được diễn đạt chứ được. Lúc nào cần êm ái thì nó êm ái giống như là nhạc thiền, nhẹ nhàng đi vào lòng người. Lúc cần là lúc nào nó cần mạnh bạo hùng dũng thì nó giống như là tướng lãnh. Lúc nào cần sâu sắc thì trở nên hết sức thiền vị, nhẹ nhàng. Thì nắm rõ được những cái cung bậc cảm xúc đó thì chúng ta mới diễn đạt được nó. Như vậy thì chúng ta nên tham khảo thêm các danh hài hoặc là các ngôi sao về kịch nói như là Kim Cương, vân vân, để chúng ta học một vài cái kỹ năng của họ. Năm nhỏ: truyền cảm hứng cho người nghe. Ngôn ngữ của thuyết giảng phải song hành với cảm xúc một cách rất là chân thành. Tức là nội dung mà mình nhắc gì đó, mình phải thay cái cảm xúc ở trong đó. Cảm xúc đó nó có thể được hỗ trợ bằng cái cách diễn đạt của gương mặt, diễn đạt của tay chân. Phải cố gắng. Còn cảm xúc không chân thành thì không có sức thu hút được. Muốn truyền cảm xúc giỏi, người thuyết trình á phải có lòng từ bi, trái tim nhân ái, tâm vị tha, lòng cao thượng, tính bao dung, thái độ quảng đại. Nó phải lưu xuất một cách rất là tự nhiên từ trong trái tim của chúng ta, từ trong tâm của chúng ta, từ lối sống của chúng ta. Những người mà nóng tính quá mà đi giảng những đề tài chuyển quá sân hận á thì rất là khó có thể diễn đạt được cái này. Nội dung có thể là hay nhưng cái cảm xúc truyền cảm hứng thì sẽ khó mà thuyết phục được quần chúng. Người là chưa từng tu thiền mà giảng về các đề tài thiền thì làm cho ta không có thực tập là tốt được. Cho nên phải truyền cái cảm hứng vào bằng chính cái lối sống thật của chúng ta, cho đó được gọi là thân giáo. Như vậy lúc lại, để có được cái giọng nói hay thì chúng ta phải đạt được những yếu tố, đó là nói với sự phát âm rất rõ ràng, tròn chữ, tròn câu, phát âm chuẩn. Thứ hai, làm chủ được âm lượng và tốc độ nói của bản thân mình. Thứ ba, có một ngữ điệu êm ái phù hợp với những cái ram cảm xúc, tình từ cảm xúc diễn đạt và người nghe đang cảm nhận. Và bằng cái đó đó thì lời nói của chúng ta với nội dung sẽ có một sức thu hút lớn vì có cái năng lực truyền cảm lớn. Ai làm được như thế thì dầu không có cái giọng trời phú, gọi là giọng vàng, vẫn được xem là giọng hay. Ở đây thầy cô nào biết giọng của Tú Trinh, giơ tay lên. Ít quá. Thì khoảng chừng 2 thập niên trở về, 4 thập niên trước thì Tú Trinh được xem là một cái giọng đọc vàng. Cho đến thời điểm này chưa thể có một người nào phá kỷ lục qua mặt được cô ấy. Mặc dù là đã tuổi 60 hoài, là tú trinh mà đọc lên rồi là ta rũng rời tại chân. Nó có chút một chút truyền cảm rất là lạ. Còn ở tại Ấn Độ thì trong giới diễn viên thì có diễn viên Amitabh Bachchan, nay đã là 70 tuổi rồi. Amitabh có nghĩa là A Di Đà đó. Thì đây là diễn viên mà đóng nhiều vai phim nhất, đóng thành công nhất, được gọi là diễn viên gạo cội của Bollywood nhất. Vào mấy có một cái dòng vàng, ngoài diễn viên, ngoài đó là đạo diễn và nhà sản xuất, thì Amitabh Bachchan đó còn là cái người gọi là cung cấp cái giọng đọc lồng ghép cho nhiều bộ phim nổi tiếng đoạt giải Bollywood của Ấn Độ. Nếu chúng ta không thuộc cái mô típ người đó thì bằng kỹ năng huấn luyện chúng ta sẽ đạt được ít nhất là 70%. Bốn là mã để giữ giọng khỏe. Ngoài ngữ điệu, sắc điệu riêng biệt của cái giọng truyền cảm hứng cho người nghe, thì việc giữ giọng khỏe rất quan trọng đối với các vị pháp sư. Sau đây là những cái quy định chung mà việc chúng ta tuân thủ theo đó, chúng ta sẽ có một cái giọng rất khỏe. Một, nhỏ, tuyệt đối nói không với các loại rượu, bia, thuốc lá, nước giải khát, nước cà phê in, những gì có chất cồn, có đá, có lạnh. Bởi vì thì khi tiêu thụ những cái loại giải khát này đó, thì chúng ta bị khàn giọng, khàn tiếng, vì đó rất khó có thể giữ được cái phong cách mà khán thính giả trông đợi ở chúng ta. Về thức ăn đó, thì chúng ta phải tuyệt đối nói không với những thực phẩm có quá nhiều dầu, mỡ, chiên xào hoặc là hâm nóng lại quá nhiều lần. Hút thuốc thì gây ung thư cho thanh quản, rồi viêm ung thư cái vòm họng, cho nên là tuyệt đối nó không phải những thứ này. Hiện nay trong giới ca sĩ đó, nó có cái lời đồn là đập đá đó sẽ làm cho cái giọng nó có cái chất đặc biệt hơn, người nó ốm hơn và nó xung đột hơn khi mà có mặt trên sân khấu. Cho nên phần lớn các cái ca sĩ về nhiều thế loại khác nhau, nếu không làm chủ được bản thân thì thường rơi vào cái tiêu thụ các loại ma túy tổng hợp nói chung. Nhưng rồi sau đó họ bị xuống sức, họ bị xuống sắc, họ tàn phai rất là nhanh. Chỉ cần quan sát là cái người nào mà cái xương nó gầy gò, mặc dù họ ăn uống đầy đủ, ngoài trừ là từ nhỏ họ có cái cấu trúc xương như thế, nó nổi xương lên, thì chúng ta biết là ít nhiều họ có tiêu thụ những cái chất độc tố này. Hai, nhỏ, uống nhiều nước lọc, và trung bình đó là 2-3 lít mỗi ngày. Việc mà uống quá ít nước cũng giống như là chúng ta hút thuốc này, nó tạo quá nhiều độc tố trong cơ thể và buồng phổi. Uống nhiều thì chúng ta sẽ làm thanh quản nó được rung động, trơn tru, để có thể khắc phục được những cái chứng bệnh bị viêm. Cho nên là trên bàn giảng đó, thì cần phải có một chai nước và một cái ly nước. Một ly nước thì nó mới chỉ có 200-300 ml thôi. Rồi thêm một chai nước nữa để trong suốt một tiếng hoài giảng đó, thì giảng sư phải tối thiểu là uống hết một ly nước này. Và ở những cái giảng đường cố định đó, thì chúng ta phải uống những cái chất nước mà ở phần sau này chúng ta sẽ thấy nó sẽ giữ giọng rất là tốt, và nó làm cho cái việc cảm hứng truyền đạt nội dung pháp thoại sẽ được thành công hơn. Ba, nhỏ, các pháp sư đó nên ăn những loại trái cây chống háo nước, bao gồm táo, dưa hấu, lê, nho, mận và đào. Ăn những thứ này đó, dầu không uống nước, nó có chức năng giống như nước, và nó làm cho thanh giọng rất là tích cực. Trái đào, trái mặn ở miền Bắc á, thì rất là nhiều, người ta làm nó chua chua và tạo luôn nước nữa. Cho nên trong cái buổi giảng mà có một cái chung nước nhỏ của nước đào, nước mặn thôi, đảm bảo quý vị là thanh vọng từ đầu cho đến cuối buổi giảng. Bốn, tránh phá giọng bằng những lời nói gào thét, la hét, nói quá to ở trong cái khu vực quá ồn ào. Thì trong tình huống này đó là chúng ta nên sử dụng micro. Mặc dù có một số người là có cái chất giọng trời phú, tức là mang tính bẩm sinh ấy, cái giọng họ rất khỏe, rất tốt, do cái phổi tốt, nhưng mà không nên phí giọng mình. Nói chuyện 10 người trở lên là chúng ta phải có micro để dưỡng giọng, chứ mà không là chúng ta dễ bị tắc tiếng. Năm nhỏ, không lạm dụng giọng. Giọng khàn là báo hiệu rằng là thanh quản chúng ta đang bị sưng, đang bị viêm và cần được chăm sóc, điều trị. Cần tận dụng giờ giải lao để nghỉ ngơi giọng mình, không nên tám với mọi người xung quanh. Cho nên giờ giải lao tốt nhất là giảng sư nên đi vào cái phòng nghỉ, ngã lưng xuống, hít thở. Bốn thì đó thì chúng ta phục hồi sức khỏe, nạp lại năng lượng rất là nhanh. Và muốn như thế thì chúng ta phải gì? Giả vờ là đi vào đi tiểu. Thì thông thường á, khán thính giả người ta thích được chụp hình với vị giảng sư nổi tiếng, với người thuyết trình nổi tiếng. Và người ta thích tâm sự, người ta thích hỏi. Đang lúc mà cho phép hỏi thì ta không chịu hỏi, ta thích hỏi riêng. Bởi vì được cơ hội tiếp xúc với người nổi tiếng, được chụp hình với người nổi tiếng là một niềm vui và hãnh diện của quảng đại quần chúng. Chúng ta phải thông lý, thông cảm với tâm lý đó. Còn nuốt xuống chụp hình đó, thì người ta cứ nói rồi mình cứ vắt tay mình chào lo chụp hình thôi, chứ đừng có nói, để dưỡng. Và lần lúc đó thì cứ tiếp tục hít thở, nếu chúng ta không có một sự lựa chọn khác. Sáu, sử dụng loa để tránh tình trạng bị căng giọng. Vì do nó có chức năng là làm cương điệu âm thanh lên. Ngày xưa đó, thời Đức Phật thuyết giảng là chưa có phương tiện loa và amplifier. Cho nên chúng tôi đoán rằng đó là khi Đức Phật thuyết giảng đó, Ngài sẽ ngồi ở vị trí chính giữa. Các đệ tử của Ngài sẽ ngồi theo hình tròn đồng tâm. Có người sẽ nhìn thấy lưng Ngài, có người nhìn thấy sẽ hông Ngài, hông trái hông phải. Có người nhìn thấy ở cái mặt nghiêng của Ngài ở phía trước, có người nhìn trực diện vào Ngài, thì lúc đó mới có thể nghe hết được. Và số lượng nghe nhiều nhất cũng khoảng là 150 người thôi, cùng một lúc thôi. Thì sau này Trung Quốc người ta đưa ra học thuyết viên âm, hơi cường điệu và huyền thoại. Viên âm á, là nói một ngôn ngữ mà tất cả trời người Atula địa ngục ngạ quỷ súc sanh có thể hiểu được theo cái cách riêng của mình, bằng cái biệt nghiệp của mình. Cái đó là cường điệu không có thật. Hoặc là viên âm á, là nói theo cái cấu trúc mà cái không gian nó có cấu trúc tròn, thì âm thanh nó được truyền theo cái vòng tròn. Ví dụ chúng ta đứng ở một cái hang nào nó có vòng tròn đi, mình đứng ở đầu hang mình nói thì ở cuối hang nó nghe âm thanh nó vận chuyển theo, nó tác động theo. Cho nên cố gắng là sử dụng loa để dưỡng giọng. 7. Giữ ấm nơi ở, nơi làm việc, vì độ ẩm rất tốt cho chất giọng của chúng ta. Quá nóng là nó làm cho mình khan giọng, mà quá lạnh nó cũng có tác dụng tương tự. Chỉ có giữ ấm thôi là trung đạo trong vấn đề thời tiết này, nó sẽ làm cho chúng ta được tốt giọng. Số 8, súc miệng thường xuyên bằng nước muối ấm khoảng 30 độ. Cái này nó tốt hơn tất cả các loại thuốc tây. Giảng sư mới vào giảng dạy ít có kinh nghiệm này, cứ mỗi khi bị viêm cổ thì đi mua thuốc tây tốn tiền mà không hết. Chỉ cần xin ở nơi mà đang diễn giảng á, một ly nước ấm ấm, bỏ muối hạt càng lâu năm thì càng tốt. Xuất viện nước cổ lên như thế này, giữ cái nước nó tác động ở cái vùng thanh quản khoảng chừng 15 giây. Lúc mà nước nó còn nguội thì nhả ra, ngốp lấy một ngụm nước khác và cứ làm như thế vài phút thôi là nó bớt đi liền. Và một ngày mình làm vài lần như vậy, trước khi thuyết giảng cũng làm, sau khi thuyết giảng cũng làm, trước khi đi ngủ cũng làm, thì người đó sẽ giữ được cái chất giọng rất là bền. Chín, ăn uống thích hợp. Ngoài cái việc mà kiêng cữ trong ăn uống như ở trong phần 1, phần 2 đã nêu, thì trong phần 9 này đó, chúng ta lưu ý là có thể mình ăn giá đổ luộc. Đổ là đậu ấy. Giá đổ là giá được làm từ đậu. Giá Việt Nam thì dùng quá chắc nhiều, cho nên cái cọng nó dài, to, mập, cái đó là độc tố nhiều lắm. Còn ở đây mình tự làm, mình mua đậu xanh về, mình ủ nó tự nhiên thì giá nó ra nhỏ xíu thôi, nhưng mà không có độc tố. Thì ăn loại giá đó hay là nấu chín loại giá đó, uống vừa nước mà vừa nhai rất là tốt. Nên cái này nó bất tiện ở chỗ là gì? Chúng ta chỉ làm khi chúng ta đang ở tại chùa mình. Còn đi đột xuất ở chỗ khác mà không có mang theo thì chúng ta không có để uống. Cho nên kỹ lưỡng nữa thì chúng ta mang một cái ấm thủy nhỏ chứa cái nước giá này sẵn, nó giữ ấm được. Đến chỗ giảng thì chúng ta cứ tự rót ra để uống. Hoặc là ăn cái vỏ kha tử. Vỏ này rất là cứng, khi ngậm á, nhai một chút xíu mà ngậm nó sẽ tiết ra một cái vị đắng chát, lúc đầu thì hơi khó nuốt. Và đây là một cái vị thuốc chữa trị bệnh ho cực kỳ bá phát, trị viêm họng, khàn tiếng vô cùng hiệu quả. Cho nên chúng ta chỉ cần làm gì? Lấy một ít vỏ quả khô này để sống và mà gói lại trong bịch ni lông hay là trong một miếng giấy nào đó, mang theo ở cái túi đải của mình. Và trên đường từ chùa mình đến cái nơi giảng, chúng ta chịu khó lấy miếng nhỏ ra nhai ngậm, nó rất là đặc biệt. Rồi trong giờ giải lao chúng ta tiếp tục ngậm một miếng vỏ nhỏ đó thì nó cũng rất là có tác dụng tích cực. Uống mật ong với sữa tươi để ấm, hoặc là uống mật ong với chanh tươi. Thì cái này là chúng ta phải mang mật ong theo, và chanh thì ở chỗ nào cũng có. Thì trước khi giảng, chúng ta nhờ thị giả ở chùa đó làm cho một ly nước chanh có mật ong này, đảm bảo là nó hoài không bị tắc tiết. Hoặc là quất chân, dùng hai trái quất sắt thành khoanh mỏng, rồi dùng thêm một cục đường phèn hoặc mật ong, đem chân cách thủy khoảng 20 phút, rồi cái dùng hỗn hợp này đó để ngậm và ăn. Ai là giảng sư thường xuyên đó, phải trong cái tủ lạnh mình phải có cái này, nhờ Phật tử làm giùm mình để sẵn. Thì nếu mình có những cái chai đậy nho nhỏ thì khi đi giảng mình mang theo rồi mình sử dụng đó. Chè đậu xanh nguyên vỏ. Nấu chè đậu xanh như bình thường nên dùng loại đậu còn nguyên vỏ sẽ có tác dụng cao. Hoặc là ta có thể chế biến trở thành là món chè đậu xanh mà đừng có quá nhiều đường, sẽ có tác dụng rất tốt là giúp cho chúng ta nhanh chóng tìm lại cái giọng trong trẻo thở nào nếu lỡ mình đã bị khàn giọng. Một kỹ năng khác là chúng ta dùng bột nghệ, tức là pha một thìa bột nghệ chung với một cốc nước ấm. Bột nghệ bây giờ ta làm sẵn ta bán mà, rồi khuấy đều lên uống, thì tác dụng của bột nghệ này nó sẽ làm lành giọng. Vì viêm giọng á, nghệ nó vô nó chữa lành, nghệ còn chữa lành á viêm bao tử, loét bao tử, nghệ còn hỗ trợ tiêu hóa, nghệ còn kích thích đó là quá trình trao đổi chất, nghệ có thể trị một số chứng bệnh đường ruột. Thậm chí uống nghệ thường xuyên, một ngày 3 lần, một lần một muỗng, hoặc là nghệ đã được làm viên pha bột ong rồi đó, chúng ta còn giảm được cholesterol, tức là mỡ trong gan, mỡ trong máu, ít nhất là 80%. Uống thuốc tây y là nhiều khi nó có tác dụng phụ, còn uống nghệ thôi nó rất là tốt. Giấm cũng có tác dụng để trị viêm họng. Hòa một thìa giấm rượu táo cùng với một nửa cốc nước dùng để uống là mỗi giờ một lần. Cái này nó cũng có một cái vị rất là dễ thích. Xông hơi, cái này ít có người biết. Đang viêm cổ mà xông hơi lại hết viêm cổ. Mình xông cái loại nào cũng được. Thuốc nam chúng ta có rất nhiều loại vỏ lá cây có thể xông hơi được. Chúng ta có thể tùy nghi mà mua, bán sẵn ở ngoài chợ. Hoặc là nếu quý vị mà không có đó, thì mua cái salomat màu trắng đó, dán ở vùng cổ mình. Đây là cách mà chúng tôi thường xuyên làm. Chỉ cần dán ở vùng cổ trong vòng 15 phút thôi là chúng ta bớt hàn cổ liền. Còn ở nhà thì chúng ta dùng nhiệt trị, tức là dùng cái đèn tia hồng ngoại rọi vào vùng cổ, là chúng ta sẽ kháng cự được gần như là 70% cái sự khàn do viêm mà không có tác dụng phụ. Thì đó là những kỹ năng để giữ được cái chất giọng, mà tùy theo cái sở thích, tùy theo cái tiện ích, tùy theo cái điều kiện cho phép ngay cái thời điểm mà chúng ta giảng, nên chọn thích hợp để giữ giọng giảng của mình. Thì bằng cách này thì cũng là lưu tiện đề nghị đó, ban các sự lớp đó, cố gắng chọn một trong những thứ này đó để cho từng giảng sư một. Thì nước lã nó không đủ sức để mà giữ giọng. Và các chùa nơi có tổ chức pháp hội mời các giảng sư cũng nên làm những việc này, để cho các giảng sư không phải tự làm việc đó, cho nó gọn gàng và có hiệu quả hơn. Thì chúng tôi tin rằng là sau khi học hai bài, bài vượt qua sợ hãi trước đám đông và cái kỹ năng nói chuyện trước quần chúng, chúng ta sẽ ít nhiều khắc phục được vấn đề này và hướng đến sự thành công. Và các vị giảng sư càng trẻ trung ở trong tương lai chừng nào đó thì càng phải chứng minh mình giỏi hơn, hoặc tối thiểu là ngang bằng với những thế hệ đi trước, thì cái đó mới là có phúc cho đạo Phật giáo và phúc cho quần sinh. Xin khép lại tại đây.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ